Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính chào tái ngộ quý thính giả trong cuốn băng thứ 3 của tần Tĩnh Tâm Hồng Phúc năm 1996 do cha Nguyễn Quốc Hải thuyết giảng về xấu kiếp Jerusalem và ngày tàn của nhân loại. Phúc âm kể lại trong cuộc hành trình về thành thánh Jerusalem, một thành phố nguy nga tráng lệ của 2000 năm về trước, tiêu biểu cho nền văn minh cao nhất của nhân loại bấy giờ. Chúa Kitô khóc thương cho số phận của Jerusalem phải bị hủy diệt tan hoang đến nỗi không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Thành thánh bị diệt vong vì lòng con người chai đá, trái tim con người trở nên mê muội mù quáng, đã khước từ không nhận biết giờ Thiên Chúa viếng thăm, không đón nhận thời giờ của ơn thánh sủng. Nhân cơ hội tiên đoán về số kiếp bị tàn phá của Jerusalem, Chúa đã hé màn cho thấy sẽ có một ngày toàn thể thế giới này bị tàn phá, ngày tàn phai của nền văn minh nhân loại. Thế giới bị diệt vong bởi vì thế giới trở nên mù lòa, kiêu hãnh trước những khám phá sáng tạo về khoa học kỹ thuật. Con người của thế giới văn minh trở nên kiêu căng, ngộ nghĩnh, không còn biết nhận Thiên Chúa là chủ tể của vạn vật, của cả vũ trụ. Thay thế cho thế giới băng loạn này sẽ có một trời mới, một đất mới, một thành thánh Jerusalem mới.
Hôm nay tôi cũng thấy ngại ngùng bởi vì đang vui vẻ thế này mà tự nhiên chúng ta lại đề cập đến cái đề tài số kiếp của Jerusalem và ngày tàn của thế giới. Ghê gớm quá. Đây là Kinh Thánh. Mà trong Kinh Thánh đó, tất cả ba, tức là Phúc Nhất Lãm, đều nói rõ ràng về ngày, về sự tiên tri của Chúa về thành thánh Jerusalem. Rồi cái khoảng từ Jerusalem, từ khi Chúa nói tiên tri đến Jerusalem bị tàn phá, và từ ngày đó cho đến ngày tận thế, và nhân cơ hội đó Chúa nói luôn tiên tri về ngày tận thế. Và Chúa đang còn dùng quyền lực, uy quyền của Chúa để cam đoan rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của ta là của Chúa, nói về thế giới, nói về ngày thế mặt không có sai. Vậy thì bởi vì cái tính cách nghiêm chỉnh của cái đề tài, và để khỏi mang tiếng rằng Công giáo cứ đưa cái chuyện mà thế mạt rồi các thứ ra để mà dụ dọa đồng bào không à, vậy thì trước khi đi vào cái phần này thì chúng ta là phải dựa vào. Trước khi đi vào tôn giáo, chúng ta lại nhìn lại một chút về văn chương của các dân tộc, và nhất là dựa vào một chút về cái nền tảng của triết lý, coi thử triết lý văn chương nói gì về cái điều mà chúng ta sắp suy niệm. Có phải chăng tôn giáo hù chúng ta về cái ngày thế mạt, cái số kiếp bị phá của thành thánh Jerusalem và của thế giới? Các nền văn chương nói gì? Cho nên tôi xin phép được đưa ra cái phần đầu, tức là tôi xin được trình bày một cách rất là thoáng qua cái điều tôi gọi là thời tính của con người và của thế giới, tức là cái tính cách chóng qua, cái tính cách thời gian gắn liền vào con người và biến cố của con người và xã hội của chúng ta đang sống. Giống như cái trái bom, tự nó sẽ nổ, nhưng mà khi đặt mang cái đồng hồ vào rồi đó, cái time bomb nó sẽ nổ bất cứ khi nào. Con người ta Chúa dựng nên, Chúa để cho một cái time bomb chắc chắn. Thì đến cái lúc nào đó mà Chúa muốn dừng lại, Chúa muốn đổi cuộc, thì time bomb nó sẽ nổ. Thế giới sẽ có một ngày tàn phai. Và trước cái ngày đó thì Chúa cho dân thành Jerusalem biết, dân thành Jerusalem sẽ có một ngày đối diện với cái sự tận diệt của thành thánh. Chúng ta để cái đề tài đó trở về trong lãnh vực nhân bản con người, để thấy rằng con người của chúng ta hình như con người được trời sinh ra là phải chấp nhận cái thân phận gắn liền với thời gian. Cái quý hóa của con người là ở chỗ đó. Cũng như bông hồng, bông hồng chỉ đẹp vì bông hồng tươi, bông hồng chóng tàn. Nếu bông hồng đó là bằng ni lông, bằng plastic, thì là hoa nở muôn đời không tươi. Bông hồng tươi, bông hồng đẹp, người ta quý bông hồng bởi vì bông hồng có một cái sắc đẹp chóng tàn phai. Sợ gì người ta gọi các bà, các cô là người đẹp? Bởi vì sắc đẹp sẽ tàn phai. Không tàn phai hôm nay thì tàn phai ngày mai. Chẳng có cái sắc đẹp, chẳng có cái viện mỹ viện nào mà có thể đưa các bà đi để trốn thời gian, vì thời gian sẽ tàn phá tất cả. Thời gian, hay nói thời tính, là một đặc điểm của con người sinh vào trong trần gian này. Triết gia Heidegger với triết học hiện tượng luận đã nói một câu nghe rất não nề nhưng mà đúng. Con người vừa sinh ra ở trên trần gian thì đã phải mang cái án chết ngay vừa mới lúc sinh ra. At once man born in the world is condemned to die. Vừa sinh ra khỏi lòng mẹ liền thì đã mang cái án phải chết rồi. Và cứ như thế mỗi ngày lớn lên là một ngày đi gần đến cái số phận của mình. Thiên Chúa đã set một cái time rồi. Và sống mỗi ngày sống là mỗi ngày đi đến với cái định mệnh của mình. Đến với cái ngày tàn của mình. Đến cái ngày chung cục của mình. Chúng ta mừng xuân, thưa ông bà, anh chị. Mỗi năm xuân về, hoa vàng đỏ. Chúng ta mừng xuân, cộng đồng ta mừng xuân. Xuân ở quê hương vui hơn, xuân ở tha hương. Nhưng ta mừng xuân. Mừng xuân và người ta ca tụng cho nhau là xuân khứ, xuân lai, xuân đến, xuân đi. Nhưng mà trong đó che giấu một sự thật. Xuân đến rồi làm sao, rồi xuân đi làm sao xuân mãi được. Vì ngày xuân hôm nay của tôi là xuân 50, năm tới nó là 51. Và như thế nếu mà 65 đúng tham xét như lời tôi cầu thì còn được có 15 năm nữa. 15 năm nữa nó vèo một cái về đây giảng mấy lần nữa là cụt đi cả rồi. Và lúc đó là chúng ta sẽ chết. Vừa sinh ra thì chúng ta đã bắt đầu đi vào time, cái thời tính của cuộc đời của mình rồi. Nghe nó não nề. Nói mà muốn hiểu cái tính cách thời tính mà tôi nói có vẻ hơi tiếc một chút, thì chúng ta trở về bài thơ của nhà thơ Tiền Chiến. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn nếu tuổi trẻ
chẳng hai lần trở lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Mùi tháng năm đều thấm vị chia phôi, khắp sông núi đều than thầm tiễn biệt. Cơn gió xanh rì rào trong lá biếc, phải chăng hờn vì phải bay đi. Chim rộn ràng bỗng ngất tiếng reo thi, phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa. Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa. Mau đi thôi, chiều chưa ngã, ngày chưa ngã chiều hôm. Xuân đến nghĩa là xuân đi, mà xuân chết nghĩa là ta cũng chết. Còn trời đất nhưng chẳng còn ta mãi. Nhưng hôm nay cái bài suy niệm của chúng ta là trời đất này rồi cũng sẽ có một ngày sẽ tàn phai. Cho nên mở đầu cái cuốn thơ Bất Hủ của đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Du đã thay mặt cho dân Việt Nam để nói lên cái thời tính của con người bằng hai câu, ba câu, mấy câu thơ não nề. Trăm năm trăm cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể sâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Té ra cuộc đời là một cuộc bể sâu. Tức là Bắc Hải biến với tang điền. Cái ruộng dâu ngày nào đó em đi hái dâu nuôi tầm, một ngày anh trở về sau chiến tranh, vườn dâu nhà ta trở thành biển. Tôi nói điều đó vì tôi có cảm nghiệm một cách rõ ràng ở Phan Thiết, cái xứ chúng tôi gọi là xứ Vinh Thủy, rồi đến Vinh Phú, rồi đến Ba Làng. Cha già cố thiết lập cái giáo xứ ngay trên bờ biển. Nhà tôi có một cái nhà ở khu đó. Mấy năm sau, sau mười mấy năm ở giáo hoàng của viện trở về, tôi đi tìm cái đất hồi xưa nhà của ông cụ tôi xây ở trên đó, làm trên đó. Thì bây giờ người ta chỉ thấy cha nó nằm ở ngoài kia kìa, ngoài biển kia kìa. Tức là phải đi ra chừng 2 cây số nữa mới đến cái chỗ đất hồi xưa ông cụ tôi đến lập nghiệp ở đó. Cả một dãy nhà bây giờ ra ngoài biển cả. Một cái nghĩa địa đẹp đẽ của Phan Rí biến thành biển cả. Tôi mới hiểu được Bắc Hải biến vi tang điền, ruộng dâu bây giờ biến thành biển rồi. Cho nên trải qua một buổi, một sự thay đổi, thì những điều trông thấy trên đời là gì? Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Các cụ nho nhìn thấy trên đầu nhau tóc bạc, đưa nhau bạc và đưa nhau xuống lỗ. Các cụ nhìn nhau, uống ly trà và gật gù, nói với nhau: nhân sinh ư thế, bách tuế vi kỳ. Đời con người ta sống trên đời giỏi lắm, 1 năm 100 năm là cùng. Trong 100 năm đó, 15 trẻ 50 già không kể. Từ khi sinh mẹ, mẹ sinh ra cho đến 15 tuổi còn là thằng boy, không có nghĩa lý gì cả. Từ cái thằng boy 16 tuổi trở lên đến 50, coi như là thời điểm vàng son của kiếp người, của đời thanh niên. Từ 16 tuổi trở đi cho đến 50 là thời kỳ tranh đấu, thời kỳ lập nghiệp, thời kỳ làm giàu, thời kỳ lấy vợ, đẻ con. Sau 50 tuổi rồi bắt đầu đi xuống dốc. Người Việt Nam sau 50 tuổi rồi bắt đầu đi xuống dốc. Quý vị thấy cha già, cha Cố Hải chưa? Nhìn lên tôi này, cha Cố Nguyễn Quốc Hải. Hôm nay lên bàn thờ thấy cái đầu gối mà bái quỳ xuống hơi khó rồi. Mới có 50 thôi. Già bộ chải tóc bồng bềnh vậy chứ mà tôi trói hết trơn rồi. Già ăn gian bà con vậy chứ. Tối nằm ngủ sớm mai thì tóc nó rụng khi nào, nó nằm trên gối mà nó không bảo với tôi biết. Nó ra đi đêm nào nó cũng ra đi, làm cho tôi nóng ruột. Một trăm năm đời con người ta, 100 năm là cùng. Mà trong một lấu, ai Chúa cho sống 100 năm thì gọi là thọ lắm. Tôi bảo đa thọ thì đa nhục, sống trên đời này là nhục. Càng lớn tuổi chừng nào thấy cuộc đời nó đau khổ, nó ê chề, nó ốt nhục. Cho nên người ta nhìn nhau nói rằng thôi thôi đừng nói nữa, mà càng thế mà tuổi tác thì càng già mỉa mai. Tuổi trẻ chứ thấy mỉa mai các bạn ơi. Lớn lên một chút mới thấy mỉa mai. Tôi thấy mỉa mai rồi, im lặng không dám nói gì hết. Thấy mỉa mai. Mỉa mai trong lòng của mình, mỉa mai trong lòng gia đình của mình, mỉa mai trong sứ đạo, mỉa mai trong hàng linh mục với nhau trong giáo phận, mỉa mai trong kiếp người càng lớn lên, càng già đi, càng thấy đời có nhiều mai mỉa trong cuộc đời của mình. Đó cái tôi gọi là cái thời tính của con người. Tôi ngậm ngùi khi nói đến cái mơ ước của gia đình, đông con, đông cháu, đoàn tụ vui vẻ. Đó là một giấc mơ. Ai cũng mong như vậy. Tôi đến miền, vào một cái thành phố kia có một gia đình, gọi là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình mà hai vợ chồng dám đi làm 3 job, 4 job. Và ông bà đã tạo được một căn nhà 8 phòng ngủ. Không có ai có một căn nhà 8 phòng ngủ. Và ông bà đã mua lại của một vị bác sĩ Mỹ. Và ông bà đó hết sức là hãnh diện vì gia đình của mình 8 đứa con có 8 cái phòng ngủ. Và ông bà thì lại tạo nên một cái phòng khác, nhưng mà có 8 phòng ngủ cho 8 đứa con. Và ông bà vẻ voi rằng trong tương lai các cháu lấy vợ lấy chồng rồi, đến lúc cái nhà mình toàn con toàn cháu, ôi vui vẻ, vợ chồng già sống với nhau sung sướng với các cháu các con. Thế là ông bà mua nhà mua cửa. Rồi một ngày nào đó tôi đến, đi với các cha đến thăm, thì các cha bảo nên thăm gia đình cái tội nghiệp lắm. Đến thăm hai ông bà ra chào đưa vào khóc là thưa cha, cha đến thăm chúng con mừng lắm. Nhà chúng con bây giờ như một cái chùa hoang. Là tại sao vậy? Thưa cha, mấy đứa, các con các cháu con từ từ nó bỏ nhà ra đi. Thằng Út vừa 17 tuổi nó bỏ ra đi tuần vừa rồi, là nhà con bây giờ còn 2 vợ chồng già nữa. Thưa cha, giấc mơ các con các cháu đề đoàn bây giờ con không được hưởng cái đó. Tại sao? Con là người công giáo tốt, con làm ông trùm, bố con làm ông trùm, bác con làm chánh trương, mẹ con làm bà quản bao nhiêu đời. Thế mà bây giờ đời của vợ chồng con không được nhìn thấy con trai con gái lập lấy vợ lấy chồng trong giáo hội, có nghi lễ trong giáo hội để con được sung sướng với bà con làng xóm. Con trai con gái con bây giờ đi yêu lâu lâu về, nó đưa về một đứa vừa mốc vừa đen, không biết nó lấy khi nào, nó ăn cắp ở đâu ra, nó vay ở đâu về. Mẹ con hỏi thưa mẹ, đây là cháu của mẹ đó, cháu nội đó, con lấy chồng lấy vợ khi nào? Ôi chị, con lấy khi nào mẹ, con lo làm gì, mẹ già để lo làm gì, nó đi hôi ở đâu về. Rồi con gái cứ 3-4 đứa, chẳng có đứa nào lấy chồng lấy vợ gì cả. Đi học xong rồi cũng cặp một thằng Mỹ nào, thưa mẹ đây là my boyfriend, my husband, future husband. Rồi ông ba bảo nó trước mặt mình, nó đưa vô trong phòng vợ chồng nó ở với nhau, nó chả nói mình câu nào cả. Con tức mình con đuổi nó đi. Và đuổi thế là nó đi, nó bảo bye bye, không bao giờ trở lại nữa. 8 đứa con không bao giờ, ngoài cái thằng Út ra mới đi, 7 đứa kia tất cả đều như thế. Cái thằng anh, cái con chị đầu, 2 đứa làm gương mù, gương sáng, gương tội cho các em. Thấy là mấy đứa em cứ thế, tự nhiên lấy vợ, tự nhiên gả chồng, và bố mẹ không được một lần ngồi hưởng cái chén trà. Và được thấy trong nhà thờ con trai con gái mình được cha chúc phúc trong thánh đường có thánh lễ. Ông bà coi như là một điều bất hạnh lớn cho dòng họ. Bây giờ cái nhà 8 phòng ngủ bán không ai mua. Người Mỹ làm chi mà có bây giờ dám mua cái nhà 8 phòng ngủ. Tôi nói giá nhưng mà mua cái nhà này mà về dưới California thì cái này tôi có thể dùng để nuôi các cha HO được đấy. Ai mà có nhà 8 phòng ngủ mà nếu mà lỡ ra không ở xin cho tôi biết, bởi vì bây giờ có vài 30 cha HO. Tôi đang muốn kiếm một cái nơi như vậy để đưa thêm một số các cha Việt Nam sang nữa mà bây giờ tìm chưa ra nhà. Thưa ông bà, anh chị, tôi đến thăm ông bà, cái gia đình đó vào một buổi chiều sau một cái năm, 2-3 năm sau tôi trở về, một buổi chiều mùa đông, chúng tôi lại đến để thăm ông bà đó, thì thấy kêu không thấy ai ra mở cửa. Mãi sau này ông bà bảo thưa cha, bây giờ vợ chồng già con rúc vào một cái phòng nhỏ nhất, bởi vì hít đâu có đủ tiền hít. Cho nên chúng con, hai vợ chồng rúc vào giống như hai con chó ghẻ, con chó già, chẳng có đứa nào thăm đứa nào nữa. Tôi thấy tội quá. Tôi đã khóc chảy nước mắt ra, khóc với ông bà đó. Khóc cho căn nhà 8 phòng. Bây giờ các con mỗi đứa một phương, không còn đứa nào trở lại nữa. cái giấc mơ đông con đông cháu, lục sáu tam ba gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau mà chúng ta học ở Tam Tự Kinh không còn nữa. Cái giấc mơ hạnh phúc mà ông bà đã mong mỏi cho các con cháu, rồi một ngày nào đó trên đất nước Mỹ này, cái văn hóa Mỹ này nó sẽ làm hư hỏng hết tất cả. Và chúng ta lại những người khóc cho những cái gì chúng ta không níu kéo lại được. Và cứ như thế chúng ta mất đi. Đời con người trải qua một cuộc đời thấy toàn bể dâu, thấy mà đau đớn lòng. Thấy cuộc đời ngắn ngủi, thấy cuộc đời trái ý với mình, thấy cuộc đời toàn là những thất bại, ê chề. Cicero nói một câu: Quam brevis hominum est vita. Ôi đời con người ngắn ngủi biết là bao. Còn ở Tây thì ông Lam Mạc Ten nói là mỗi lần mà giờ nó điểm á, mỗi lần mà đồng hồ nó keng keng thì mọi sự trên trần gian này đều giá biệt chúng ta. À chaque fois que le son tout ici-bas dit Dieu nous dit adieu, it's time the clock strike, everything here below here say goodbye to us. Mỗi lần giờ đánh là mỗi lần vũ trụ này, trái đất này, gia đình này, thành phố này giá biệt chúng ta. Đó là cái thời tính, cái sự ngắn ngủi của đời con người, thưa ông bà anh chị. Và như thế chúng ta thấy cộng đoàn đông đủ ấy, nhưng mà có người từ từ Chúa bảo dọn từ từ đi, rồi con đến phiên con đi. Người còn tính việc làm ăn chẳng hay sự chết lần lần theo sau. Cứ thế chúng ta từ từ bỏ cuộc đời ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Đời nó ngắn ngủi như thế. Và bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu công lao sự nghiệp, rồi chúng ta lại trả lại. Mẹ sinh ra mình trần. Khi mẹ sinh ra chúng ta ra mình trần, thì khi ta ra đi trả lại cho đời và lại trần truồng ra đi. Thiên Chúa công bằng vô cùng. Mỗi người ra đời thì Chúa cho một chuyện mà ai cũng như ai, là cho sanh ra bởi lòng mẹ. Mỗi người sinh ra đời được một người mẹ ấp ủ. Và khi tạ thế trở về nguyên thủy thì lại trở về với lòng đất. Đất lại ôm ấp chúng ta, và đất lại ôm ấp chúng ta bao nhiêu mộng ước, mơ mộng của chúng ta, rồi trở về với lòng đất. Trước khi sinh ra chẳng ai hơn ai, khi chúng ta nằm xuống chết chẳng ai thua ai. Tất cả mọi người đồng đều một số phận mà Thượng Đế an bài. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bi quan hóa cuộc đời của chúng ta, nhưng đó là một sự thật. Mà sự thật này sẽ cứu chúng ta, để chúng ta bớt đi cái đau khổ trong cuộc đời, để chúng ta bớt đi phiền muộn trong cuộc đời, để chúng ta tìm thấy sự an bình trong cuộc đời. Tóc trên đầu ta bạc sớm, cái vầng trán ta nhăn nhiều, đêm khuya ta thao thức nhiều, ta đau tim nhiều, ta nhức nhối nhiều, thưa ông bà anh chị, bởi vì ta quá âu lo nhiều cho cuộc đời chóng qua này. Chúng ta tưởng rằng sang Mỹ này hết lo, cuộc sống nhàn hạ hơn, vui vẻ hơn, ấm cúng hơn, tình nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng trái lại, sang đây một thời gian rồi, thấy cuộc sống ở nước Mỹ này nó không như chúng ta mơ tưởng. Và bây giờ tôi thấy nhiều cộng đoàn, nhiều ông bà lớn tuổi bắt con cái cho ba má trở về Việt Nam, không chịu ở nữa, cho ba má về Việt Nam để sống một đời an bình, và để chết được chôn trong nghĩa địa Việt Nam, được đọc kinh Việt Nam, được sống trong tình từ Việt Nam và để nằm trong lòng đất của Việt Nam. Có nhiều ông bà nhất định không ở bên Mỹ nữa, muốn trở về. Trong những người muốn trở về để gửi nắm xương tàn trên đất mẹ, có lẽ trong đó có tôi. Nằm ở nghĩa địa Huế Kỳ nó lạnh lắm, lạnh lẽo lắm. Chẳng có ai ra đốt hương đốt nhang, chúng ta đâu, con cái bận lắm. Cha Cao Văn Luận là bề trên của địa phận của chúng tôi, đồng thời ngài là viện trưởng Viện Đại học Huế. Bao nhiêu cha, bao nhiêu thầy, con cái của ngài bây giờ muốn đến thăm ngài, lên đi Đại hội Đồng Công, từ đây nhà dòng Đồng Công đến nơi chôn xác ngài 65 mai nữa, không có cách đi. Cho nên thương cha thì để trong lòng, không cách cách nào đốt cho cha một nén hương. Cha nằm đó lạnh lùng lắm. Có người tưởng sang bên cuộc sống Huế Kỳ là toàn là đi đâu cũng thấy thơ thấy nhạc à. Nhưng mà có một cái ông sang, ông thấy gia đình cứ chào sáo nhau vì cứ chào sáo nhau vì cái biêu. Ngày ngày vợ chồng cứ ngồi bàn với cái biêu, trả biêu hết chưa, biêu này chưa trả, biêu kia chưa trả. Cho nên ông có cái câu thơ này: dân nước Mỹ thấy biêu là sợ, dân Việt mình càng sợ cái biêu. Tháng năm ăn ít làm nhiều, nhà xe tất cả đều nhờ cậy băng, là nhà băng đấy. Cơn ác mộng chập chờn hai chữ băng với biêu và biêu với băng. Biêu với băng, băng với biêu. Cả nhà lao động sớm chiều, mà sau cuối tháng trả biêu thiếu tiền. Rồi quyết định thắt lưng buộc bụng, tìm bạc tham cả vợ lẫn chồng. Ái ân nay hết mặn nồng, cái biêu theo riết vợ chồng mất vui. Chúng ta đang sống trong cái thế gian nhiều đa đoan, mà vì nhiều đa đoan đó cho nên những cái ngày khốn cùng của thế giới có lẽ nó càng đi vượt bậc. Chúng ta đang hãnh diện vì sống trong một nền văn minh kỹ thuật, văn minh cơ khí và văn minh của điện tử. Chúng ta tưởng rằng đây là thời điểm mà con người sung sướng nhất trên thế giới, trong lịch sử. Chúng ta tưởng rằng đây là thời kỳ vàng son của con người. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không sống trong những ngày vàng son, mà chúng ta sống trong những ngày khổ sở nhất của lịch sử. Mà văn minh vật chất, mà tiến bộ kỹ thuật càng cao thì những bệnh tật, những vi trùng, vi khuẩn càng tăng theo cấp bội. Ở cái thời đại chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ diệt được bệnh lao phổi và các bệnh như là bệnh cùi, chỉ có Việt Nam có nữa mà thôi, và các nước nghèo ở Á Phi có, còn ở Huế Kỳ và các nước Tây Âu không còn bệnh cùi, bệnh lao nữa, rất ít. Các bệnh truyền nhiễm rất ít. Nhưng mà mức độ tàn phá về bệnh thần kinh và mức độ tàn phá ghê gớm của bệnh AIDS, và bây giờ có thêm siêu vi khuẩn Ebola mà thế giới đang đau đầu. Ebola là một loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, đã xuất hiện, bây giờ rút lui trong một thời gian và nó sẽ xuất hiện. Cái loại vi trùng này đã giết một người, nó đã nhập một người, không có cách nào ai cứu chữa được. Và khi người đó chết mà có mổ ra, thấy trong bụng và trong nội tạng đầy máu. Và những ai đưa đám người đó, những ai liên hệ đến người đó, tất cả đều chết. Một gia đình 14 người anh em ở bên Phi Châu chết tất cả. Và cái đám tang đưa khi ông bị cái bệnh Ebola đó đều chết. Cả mấy chục người đưa đám tang đều chết. Vi khuẩn Ebola bây giờ là một cái điều kinh dị cho thế giới. Thưa bà anh chị, cái gì sắp xảy ra cho thế giới ta không biết, nhưng mà cứ dấu này thì chúng ta biết rằng ngày kinh hoàng đang đến. Phải chăng tôn giáo dùng cái này để dọa dân chúng đừng phạm tội? Có người bảo Thiên Chúa dùng bệnh tật này để giết, để sát phạt con người. Tôi cũng không nghĩ thế. Nhưng mà hình như có một cái định luật nào đó. Càng ngày nhân loại càng tội lỗi, càng ngày nhân loại càng loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, thì càng ngày những oan khiên của cuộc sống tự nó theo con người. cái oan khiên tự nó mọc lên. Và hình như Thiên Chúa cai trị vũ trụ này bằng một lực luật lệ rất khắt khe. Nếu chúng ta nhớ đến cái câu này của Đức Khổng Tử mấy ngàn năm về trước, Khổng Tử đã nói: chủng qua đắc qua, chủng đầu đắc đầu, thiên vọng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Trồng lúa thì gặt lúa, trồng đậu thì gặt đậu. Lưới trời rộng thênh thang, người ta không, nhưng không ai thoát nổi lưới trời. Thiên vọng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Lưới trời rộng bao la, vô hình, nhưng không ai thoát khỏi lưới trời này. Nếu đã có một hành vi sai quấy, nếu đã có những gì trục trặc trong cuộc đời, thì từ nó những hành vi sai quấy trục trặc đó, nó sẽ gây đau khổ cho chúng ta. Một cái chút gân bong khỏi chân, một cái chút trầy ra, nó làm cho con người đau, cho ta khó chịu. Thì một sự thác loạn về tâm thần, một sự thác loạn về luân lý, một sự phá sản về luân lý sẽ đem đến một tai ác nào đó cho chúng ta hay cho những người thân yêu của chúng ta. Cái này gọi là cái oan trái của cái vòng tội lỗi. Mà cũng vì thế, trong tuần thánh này, khi suy ngẫm về sự thương khó của Chúa, khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao Chúa Giê-xu là con người thánh thiện, là con Thiên Chúa Trời mà Ngài phải gánh chịu tội lỗi, đau khổ như vậy, thì câu trả lời rõ ràng: vì tội lỗi của nhân loại khởi sự từ Adam, vì tội lỗi của một người mà sự chết và đau khổ đã đi vào thế giới. Ai không chấp nhận lý thuyết này thì tự nhiên biến mình thành người ở ngoài đạo, không còn hiệp thông với giáo hội công giáo nữa. Mầu nhiệm tội lỗi cũng là mầu nhiệm nhập thể của Chúa. Chúa nhập thể, Chúa đau khổ, Chúa chịu chết vì tội lỗi. Nếu ai không tin rằng tội lỗi đã gây nên tai ác cho nhân loại thì người đó cũng không tin Chúa Giê-xu nhập thể làm người chịu chết. Cũng không thể tin được rằng một vị Thiên Chúa phải chết nhục nhã trên thập giá. Thưa ông bà anh chị, chúng ta đang nói cái thời tính, đang nói cái số kiếp con người là phải chấm tận, là phải ra đi, là phải kết thúc trong cuộc đời này nhanh chóng. Đó là về phước. Chúng ta đọc một vài câu thơ, một vài câu ngạn ngôn để nói lên các nền văn hóa đã để ý đến vấn đề này. Riêng triết học thì sao? Tại sao tôi viết đến triết học? Bởi vì nếu ai bảo rằng ta dùng thần học và dùng kinh thánh để dọa người ta thì đây là triết học. Triết học là lý trí được cả thế giới chấp nhận. Và triết học nói rằng mọi loài, mọi tạo vật, bất cứ tạo vật nào được khởi sự hiện hữu thì sẽ có ngày tàn phai. Đã có sinh thì có tử, đã có khởi đầu thì sẽ có chấm tận. Đó là nguyên tắc triết học. Đã chấp nhận khởi đầu cuộc hành trình thì phải có cái kết thúc của cuộc hành trình. Đã có ngày sinh ra thì sẽ có ngày chết. Đó là định luật của triết học. Thế giới này đã có một ngày từ không. Xã hội này đã có một ngày không có. Và chúng ta, tôi, ông bà, anh chị và mọi sinh linh trên đời gian này đã có một ngày không có. Từ muôn thuở không có ta. Ví dụ đây là dòng thời gian. Cách đây 4 triệu năm, 5 triệu năm khi thế giới có rồi, vũ trụ có rồi, trời mây có rồi, nhưng con người chưa có. Con người mới xuất hiện trên trái đất khoảng chừng 5 triệu năm. Thì bây giờ từ 5 triệu năm về trước không có, là chúng ta đây là vô cực, âm vô cực. Rồi một ngày nào đó con người xuất hiện, chúng ta đến cái khoảng này, sau 100 năm chúng ta lại biến mất để trở về âm vô cực. Tức là trước đó là âm vô cực, chúng ta hiện hữu một thời gian và sau đó là âm vô cực. Trên cái dòng thời gian này đã có một lần nào đó không có ta, không có xã hội loài người, không có thế giới. Mà vì Thiên Chúa thương yêu con người, Thiên Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc của Ngài với con người, Thiên Chúa mời gọi họ vào đời Một ngày nào đó không có tôi, không có ông, không có bà, chúng ta chẳng có là gì cả. Và Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và Ngài gọi chúng ta, Ngài gọi tên chúng ta. Và trong sự lạ lùng đó, một cái hạt bụi nhỏ bé ở trong lòng cha, một sự kết duyên nào đó và cái trứng trong lòng mẹ, và chúng ta thành nên sinh linh, bắt đầu cựa quậy. Sinh linh đó lớn lên, mọc lên. Sinh linh đó làm người 20 năm, 30 năm, 40 năm, 70 năm. Rồi sinh linh đó già cỗi, sinh linh đó trở về với lòng đất. Đó là kiếp người. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai trở về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như mây, như vôi. Lá úa trên cây rụng về, cho trăm năm trôi chết một ngày. Cái bài hát nào đó tôi thuộc. Cái hạt bụi trở nên con người chúng ta, thưa ông bà, anh chị. Rồi cái hạt bụi đó, nó trưởng thành, nó sẽ tàn phai, nó trở về với lòng đất lạnh. Và thế giới sẽ tiếp tục một thời gian nữa, không có ta. Anh nằm xuống sau một lần vào viễn du. Ai đã đi máy bay thì thấy. Ta leo lên máy bay rồi máy bay đưa ta đi, ta ở trên trời. Ta làm một cái vệt dài. Ngày đó có ta bay đi từ Việt Nam qua đây, từ Texas qua đây. Nhưng rồi khi tôi chết rồi, ai còn nhớ tôi để cái vết nào trong cuộc đời? Khi ta ra đi rồi, chết rồi, còn ai tìm được vết chân của ông, của bà, của anh, của chị, của linh mục Nguyễn Quốc Hải trong thánh đường này 100 năm sau? Chưa nói 100 năm sau, 20 năm sau. Đừng nói 20 năm sau, có lẽ 5 năm sau. Đừng nói 100 năm sau, có lẽ năm tới. Vết chân này, âm vang này sẽ tan đi, không còn nữa. Linh mục Nguyễn Quốc Hải sẽ không còn trên trần gian này nữa để vọng lên cái tiếng giảng này. Và như thế mọi người chúng ta cũng được tắt liệm đi trong dòng thời gian và không gian biển biệt, trả lại hết cho vũ trụ bao la. Chúng ta trở về với nguyên thủy của chúng ta là mẹ đất, là cha trời. Hiểu như thế rồi, thưa ông bà, anh chị, chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho các môn đệ của Ngài trong cuộc hành trình vào Jerusalem. Ngày hôm qua, chúng ta cùng với Cộng đoàn Dân Chúa đi tháp tùng Chúa đến tiệc ly, ở buổi tiệc ở tại Betania mừng Chúa đã làm phép cho Lazarus sống lại. Và chúng ta thấy kết quả của việc Chúa làm phép là đưa, không có cách nào cho Chúa được xuất hiện công khai vào thành thánh. Cái việc gì xảy ra, Chúa không trốn. Chúa không trốn định mệnh và Chúa ra đương đầu với định mệnh. Ngài vào Jerusalem không phải chui rút. Ngài vào Jerusalem một cách công khai trước mặt thiên hạ và Ngài đã sai hai môn đệ đi vào thành trước. Con hãy vào trong thành Jerusalem. Con thấy nơi nào có một con lừa con đã cột bên cạnh con lừa mẹ, con hãy lấy về đây cho thầy. Nếu ai hỏi tại sao ông dắt con lừa đi, thì trả lời: Chúa mượn tạm rồi Chúa sẽ trả lại. Chúa sẽ trả lại tất cả cái gì Chúa mượn của ta. Đừng có bao giờ sợ thiệt rằng Chúa mượn của ta. Và hai môn đệ dắt con lừa con lừa đang non, con lừa đang xuân xanh, chưa ai cưỡi lên đó cả. Nếu ai ở Texas thì chúng ta thấy cái rodeo là những chàng cao bồi bắt đầu cưỡi lên những con ngựa mà chưa bao giờ ai dám cưỡi. Tôi lấy làm lạ tại sao kêu cao bồi Texas không nhận Chúa Giêsu làm quan thầy của sự đua ngựa. Vì Chúa là con người cưỡi lừa rất giỏi. Lần đầu tiên Ngài cưỡi con lừa, chưa ai dám cưỡi hết. Quý vị biết rodeo bên Texas là thanh niên Texas thi nhau cưỡi những con ngựa nào hay là con bò nào, chưa ai cưỡi đầu tiên. Và nó vật vảnh, nó làm cho ghê gớm lắm. Ai thắng được sẽ được bao nhiêu ngàn bạc đó. Chúa Giêsu cưỡi con lừa và thế cùng với đoàn tùy tùng Chúa đi vào thành thánh Jerusalem. thành thánh Jerusalem theo nhà sử gia Josephus trong những ngày đại lễ thì khoảng chừng 2.750.000 người các nơi thập phương về dự lễ. Nghe nói Chúa Giêsu đi vào thành, tiên tri Giêsu vào thành thì cả thành phố reo mừng. Những người có lòng đạo đức thì hát ca bài Vạn Tuế, Con Vua David đến, Vạn Tuế trên trời cao thẳm, Vạn Tuế Đức Giê-hô-va. Và người ta cởi áo dài, cởi áo ngoài ra, trải lên đường, chặt cành thiên tuế, trải lên đường. Một thành phố tưng bừng náo nhiệt. Chúa Giêsu đi lặng lẽ đi, tiếng hoan hô reo hò vang động cả một khu trời, mà Chúa Giêsu không cười, vì Chúa biết lòng người. Những người hoan hô chúc tụng ngày hôm đó cũng là những bàn tay giơ lên đá đảo giết nó đi trong ngày thứ sáu. Cho nên Chúa pass, Chúa đi qua, Chúa đi qua thành thánh Jerusalem, đi qua phố phường lộng lẫy, đi qua đám người cuồng nhiệt hoan hô chào Chúa. Có lẽ Chúa mỉm cười với các trẻ em. Bây giờ đám biệt phái Pha-ri-si-ên bảo làm sao mà rộn ràng như thế, các ông bảo nó im đi. Và Chúa Giêsu nói, nếu các em bé này im đi thì những hòn đá sẽ đứng lên và ca mừng Thiên Chúa. Nói thế rồi Ngài pass by thành phố. Ngài biết lòng người, Ngài biết cả một âm mưu đang tìm giết Ngài, và Ngài im lặng đi qua thành phố. Ai mà mê say làm chính trị, ai mê say tiếng hoan hô, ai mê say sự cuồng nhiệt của dân chúng, thì người đó cũng nên chấp nhận cái sự đá đảo, cái sự hạ bệ, cái sự giết chóc. Chúa Giêsu không làm chính trị, nhưng Ngài nhìn biết lòng con người. Chúa đi qua, vinh quang của thế giới, của thế gian đã đi qua trước mặt Chúa. Sic transit gloria mundi. Cái câu nói này giáo hội lấy làm cái đề tài cho ngày tấn phong giáo hoàng La Mã. Khi Đức Giáo Hoàng mới được tấn phong thì được rước đi qua đền thờ Jerusalem, và giữa tiếng reo hò vang lừng của toàn thế giới thì vị hồng y niên trưởng, một vị hồng y trong đoàn hồng y, thắp lên một bó giấy. Mỗi lần dân reo hò thì lại cho đốt lên cái bó giấy đó. Và Ngài nói bên tai Đức Giáo Hoàng dõng dạt, thưa Đức Thánh Cha, sic transit gloria mundi, vinh quang thế giới nó bay vèo như vậy đó. Đức Giáo Hoàng vừa đi vừa nghe dân reo hò, vừa nghe tiếng của Đức Hồng Y Niên Trưởng lặp lại bên tai của mình, vinh quang thế giới nó đi qua đi nhanh như vậy đó. Đừng có ham mê sự hoan hô vỗ tay của người đời. Chúa và các môn đệ đi qua không vào thành thánh, mà Chúa đi qua thung lũng Cetron và qua bên kia đồi. Bây giờ buổi chiều nắng đẹp mùa xuân, buổi chiều rực rỡ chiếu đến thành thánh bao la. Ôi những tảng đá màu vàng, đủ màu vàng màu xanh, đẹp đẽ rực rỡ. Kinh thành Jerusalem thật hấp dẫn vào buổi chiều. Các môn đệ lần đầu tiên được lên thành thánh đã tấm tắc khen với nhau, thầy ơi, thưa thầy, lạy Chúa, tôi nhìn xem thành phố, thành thánh, thủ đô của chúng ta đẹp đẽ biết là giường nào. Chúa Giêsu cúi đầu xuống nhìn thành thánh, rồi Ngài nhỏ những giọt nước mắt, Ngài bắt đầu khóc. Đời của Chúa có 3 lần khóc mà thôi. Lần thứ nhất là khi Chúa Giêsu đến mộ Lazaro và Ngài khóc vì Ngài thương bạn, đồng thời bực tức vì tội lỗi đã phá con người. Lần thứ hai là lần này, là lần Ngài nhìn thấy thành thánh rực rỡ, biểu tượng cho thủ đô của quê hương Ngài. Ngài đã khóc. Và lần thứ ba Ngài sẽ khóc ở vườn Gethsemane. Thì hôm nay đây là lần thứ hai Chúa khóc khi Chúa nhìn thấy sự vinh quang đẹp đẽ, hấp dẫn, lộng lẫy của thành phố Jerusalem. Và Chúa đang ngậm ngùi nói với các môn đệ, sự gì mà các con nhìn thấy đẹp đẽ đó, sẽ có một ngày không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào mà không bị tàn phá. Rồi đây sẽ có một ngày kẻ thù sẽ vây hãm thành phố này, sẽ giết hại dân thành và phát vãng dân thành đi. Và Chúa khóc nức nở, và Chúa đã kêu lên, hỡi Jerusalem, Jerusalem hỡi, nhiều lần ta đến muốn quy tụ các ngươi, quy tụ ngươi dưới cánh tay của ta như gà mẹ ấp ủ đoàn con. Hỡi Jerusalem, người giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến cho ngươi. Ta muốn quy tụ ngươi lại, bảo bọc cho ngươi. Ta muốn thay đổi cái đường đi lịch sử. Ta muốn thay đổi số kiếp tàn ác của ngươi. Nhưng lòng ngươi chai đá, mắt ngươi u tối, không nhìn thấy giờ viếng thăm của con Đức Chúa Trời. Thì này đây, nhà ngươi sẽ hoang phế. Năm 40, một lần Jerusalem bị bao vây do quân Persians. Và năm 70, đúng 70 năm sau khi Chúa ra đời, thì tướng Titus đã dẫn đi 1 triệu binh lính đến vây phủ thành phố Jerusalem, phá tan thành binh địa. Theo sử gia Josephus, 1.700.000 người bị bắt đi, còn người ta chết trên thành phố, người ta chết đầy giấy xác chết. Xác chết trẻ em, xác chết phụ nữ và xác chết của những bà mẹ đang mang thai. Và Chúa nói với các tông đồ, hãy cầu xin đừng để cho những ngày khốn cùng này xảy ra mùa đông. Việc lời Chúa nói đã xảy ra đúng, ứng nghiệm đúng năm 70. Sự tàn phá Jerusalem theo lời Chúa chỉ là một rehearsal, là một cuộc tập dượt cho cái ngày mà Chúa nói sắp tới. Đừng tưởng rằng lịch sử loài người càng ngày càng tiến bộ. Đừng tưởng rằng con người, con cái loài người càng ngày càng đạo đức. Chúa nói không, sẽ có một sự đi xuống dốc về phương diện đạo đức. Có một crescendo of evil, tội lỗi, gian ác sẽ càng tăng thêm và kéo nhân loại càng ngày càng xuống, không đi lên được. Và Chúa bắt đầu nghĩ đến, trong thần trí của Ngài, trong cái nhìn thần linh của Ngài, Chúa thấy cái ngày tàn của thế giới hiện ra trước mắt của Ngài, giống như một cách nào đó như tiên tri Ostradamus nhìn thấy mọi sự xảy ra, chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra trước mắt Ngài, trước mắt ông ta thế nào. Thì Chúa Giêsu trong giờ phút nói tiên tri Jerusalem, thì Chúa thấy thế giới và những sự đau khổ của ngày tàn phai xảy ra trước mắt của Chúa. Và Chúa bảo cho đến ngày đó, trong thế gian này sẽ có nhiều tai ương, hoạn nạn xảy ra. Sẽ có ngày dân tộc này nổi lên đánh chống lại dân tộc khác. Giặc giã, đói kém khắp nơi. Những trận động đất lớn thì xảy ra liên tục ở khắp nơi. Dịch hạch xảy ra khắp nơi. Người ta giết nhau. Và trong thế giới, lòng yêu mến nhân loại thì càng ngày, tình người càng ngày càng nguội dần. The love of man, lòng yêu thương giữa con cái loài người càng ngày càng nguội dần, thì sự dữ càng ngày càng gia tăng, tàn tội ác càng gia tăng, bởi vì tình yêu thương càng ngày càng tàn phai. Nhưng Chúa nói đó chưa phải là ngày chấm tận, đó chưa phải là ngày cùng của thế giới. Trước tiên thiên hà sẽ tra tay bắt bớ những người tin vào Chúa Kitô, và tiên tri giả nổi lên khắp nơi. Họ xưng rằng ta là Giêsu, ta là tiên tri, ta là người nói cho Kitô. Nhưng Chúa nói, hãy coi chừng, đừng bị để người ta lừa gạt các con. Sẽ có sự xáo trộn trong gia đình, trong dòng họ, trong xứ đạo, trong làng mạc. Cha chống lại con chống lại cha, anh em nộp nhau cho chính quyền. Nhưng trước tiên người ta tra tay bắt nộp các con nơi hội đường vì danh thầy. Cha mẹ tố cáo con cái tố cáo cha mẹ vì danh thầy. Các con bị nhục nhã, bị hành hạ. Nhưng các con nên nhớ, thần trí ta ở với các con. Rồi có một ngày, và Chúa nói đến cái ngày quang lâm, tự nhiên mặt trời trở nên như máu, mặt trăng hết sáng, các tinh tú trên trời chuyển động, các tầng trời rung rinh. Thiên hạ các nước dưới trần gian bắt đầu đấm ngực, than khóc. Một cảnh ghê gớm xảy ra trên khắp thế giới, và người ta nghe âm vang tiếng loa của thiên thần thổi trên trời, và người ta thấy trên đám mây con người ngự xuống. Ngày tận thế, ngày thế mạt, ngày Đức Chúa Trời dùng quyền uy của Ngài để xét xử thế gian, ngày Giê-xu hiện thắng. Và Chúa nói một câu não nề: khi con người đến trần gian, liệu còn tìm được mấy người trung thành với phúc âm của Ngài? Các tông đồ nghe Chúa tả về cái ngày đó thì hoảng hốt: thầy ơi, khi nào vậy? Khi nào vậy? When happen? Và Chúa nghiêm nghị lại: watch, hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, hãy coi chừng. Khi nào thì ngày tận thế? Thưa ông bà anh chị, năm 2000 này cái gì xảy ra cho thế giới? Bây giờ cả một thế giới đang náo động. Bây giờ cả một thế giới đang băn khoăn vì niên kỷ thứ ba sắp xảy ra. Năm nay là 1996, còn 4 năm nữa đến năm 2000. Cái gì sẽ xảy ra năm 2000? Ta không biết. Riêng một số các giáo phái Tin Lành ngày hôm nay bắt đầu giảng dạy về ngày Chúa đến. Họ đã vẽ những họa đồ, những sơ đồ phải ngày Chúa đến thì đi lối nào để thoát. Bây giờ những người giàu có ở Wisconsin, ở Green Bay bắt đầu rút lui về nông trại, chuẩn bị lúa, chuẩn bị đồ ăn, thực phẩm khô, nước, pin, súng đạn, vì họ sợ xảy ra trước ngày Chúa đến thì có một ngày gọi là cái ngày nội chiến da màu tại Hoa Kỳ này, ngày mà các quỷ trong hòa ngục sẽ nổi lên, như cái ngày mà blackout một lần nào đó ở New York, hay là một lúc nào đó ở Los Angeles, cái ngày người ta thấy trước sẽ có cái ngày không phải là chiến tranh của thế giới mà cái ngày da màu trong nội địa Hoa Kỳ nổi lên. Bây giờ các nhà giàu ở miền Green Bay tích trữ đồ ăn, nước uống, súng đạn, lỡ ra phải chiến đấu với đám da màu để sống sót chờ ngày Chúa đến. Bây giờ người ta đọc Bible, đọc Kinh Thánh và chuẩn bị phải đi thoát lối nào để được Chúa cứu trong ngày đó. Bây giờ người ta phát giấy khắp nơi nói về ngày ba đêm, ba ngày ba đêm tối. Bây giờ nhiều tin tức khắp nơi nói về năm 2000. Có ngày đó không? Chúng ta không biết. Bởi vì các môn đệ hỏi Chúa thì Chúa bảo ngay con người, tức là Chúa cũng không biết nữa. Ngày đó là quyền của Đức Chúa Cha. Ta không biết ngày nào, thưa ông bà, anh chị, năm 2000 có thể 4 năm nữa, hay là 40 năm nữa, ta không biết. Nhưng sẽ có một ngày Chúa đến. Một ngày trái đất này, vũ trụ này, thế giới này, thái dương hệ này sẽ bị tàn phá. Sẽ có một ngày, theo lời Kinh Thánh, sẽ có một ngày mà Chúa sẽ tạo nên một trời mới, một đất mới, một thành thánh Jerusalem mới và một dân Chúa mới. Sẽ có một ngày, và ngày đó đang đến. Đó là ngày quang lâm. Đó là ngày Chúa Giê-xu đến để kiện toàn chương trình cứu chuộc của Ngài. Chúng ta được mời gọi đến ngày đó. Chúng ta được mời gọi để được cứu chuộc trong ngày đó. Và tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ là nhân chứng sống động của ngày đó. Hãy vui mừng lên vì ngày Chúa đến để giải phóng chúng ta ra khỏi cái thế giới tội lỗi, thế giới đầy ải này. Hãy sẵn sàng thắp đèn sáng lên đón Chúa Giêsu đến. Nhưng mà run sợ lắm. Ngày Chúa đến run sợ lắm, đất trời chuyển động, vũ trụ này tàn phá. Cái ngày đó có thể là ngày mà Thiên Chúa làm, hay là ngày đó con người có thể làm cái ngày tận thế đó. Bây giờ nếu gom góp các bom nguyên tử của Hoa Kỳ, của Trung Cộng, của Nga Xô, của Pháp, của Anh, của Do Thái, từng đó thôi, thì thế giới nổ tung trong 10 phút. Sức tàn phá ghê gớm của nguyên tử mà con người đang có trong tay hôm nay có thể tàn phá trái đất trong 10 phút. Nếu một lúc nào đó có một cái madman, một người điên nào đó, và bây giờ đang có những người điên như vậy, giàu có, quyền năng như vậy trong trái đất này, một người madman nào đó sẽ tức giận thế giới và bấm nút, thì toàn thể thế giới sẽ ra tro bụi trong 10 phút. Một sự kiện làm cho tình báo Hoa Kỳ lo sợ là mất đi những trái bom nguyên tử. Và cái sự buôn bán lậu về chất uranium, chất chế nguyên tử ở tại nước Nga cho các cái nước ở Trung Đông. Một sinh viên Trung Đông đã chế được trái bom nguyên tử tốn $3,000 có thể diệt được một thành phố 4 cây số vuông. Hiểm họa nguyên tử đang treo trên đầu nhân loại. Và Chúa nói khi người ta nói rằng an ninh, security, thì lúc đó sẽ không có an ninh và security. Vận mệnh của thế giới đã úp lên đầu chúng ta một lúc nào đó, nếu Chúa muốn, ngày đó sẽ đến. Và Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ: các con hãy tỉnh thức, hãy đề phòng, hãy cầu nguyện, vì giờ con người đến các con không biết, vì giờ kinh hoàng sắp đến các con không hay. Nhưng ai trung thành bền vững đến cùng, người đó sẽ được cứu thoát. Lạy Chúa, suy niệm về cảnh cánh chung, suy niệm về cái số kiếp của thành phố Jerusalem và cái viễn tượng ngày tàn của thế giới, chúng con không run sợ, nhưng chúng con tạ ơn Chúa đã báo động cho chúng con để mỗi ngày sống hôm nay chúng con chuẩn bị cho tương lai sắp đến. Tương lai đó con não nùng đến đâu thì chúng con tin rằng Chúa là cha của chúng con, Chúa yêu thương chúng con, và chúng con là những thành phần trong gia đình của Chúa, đã được Chúa Kitô cứu chuộc, được Chúa Thánh Thần thánh hóa, chúng con không sợ. Dầu sao chăng nữa thì chúng con vẫn là những người con của Chúa tạo nên. Chúa không sinh chúng con để tận diệt chúng con. Chúa sẽ giải phóng và đem chúng con về niềm an bình vĩnh cửu. Nơi đó Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Nhân danh Cha.
Nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vinh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ qua đây. Lạy Chúa xin xót thương con,
chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về bụi cho. Ôi cuộc đời mộng ảo hư vô, hoa sớm thắm sẽ chiều hương khô, như lá vàng lìa cành đông đưa.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thư từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.